đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, theo thống kê từ khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 1.600 đến 1.900 lượt bệnh nhi, trong đó gần 70% trẻ gặp các vấn đề liên quan đến nhiễm khuẩn hô hấp như viêm họng, viêm thanh quản, viêm phổi và 200 trẻ bị bệnh đường tiêu hóa.
Trước thực trạng số trẻ đến khám tăng mạnh trong những ngày qua, bác sĩ Trương Cẩm Trinh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết, mùa nắng nóng trong khi sức đề kháng ở trẻ chưa hoàn thiện nên nguy cơ nhiễm bệnh là rất cao. Vì thế các bậc phụ huynh cần nhận biết dấu hiệu liên quan đến bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa như ho, sốt, thở nhanh, thở có tiếng rít, thở co lẫm ngực, rên rỉ, không uống được nước, ngủ ly bì, khó đánh thức hoặc tiêu chảy để đưa trẻ đến bệnh viện điều trị kịp thời. Tránh tự ý mua thuốc khi trẻ chưa được bác sĩ thăm khám, có thể dẫn đến lạm dụng kháng sinh hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định, khiến bệnh trẻ nặng thêm. Ngoài ra, phụ huynh nên cho bé ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng sức đề kháng. Trẻ cần được tiêm ngừa đầy đủ theo khuyến cáo và chỉ định của ngành y tế.
Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách khối u xơ tử cung to như thai phụ sắp sinh, chiếm gần hết ổ bụng cho bệnh nhân 31 tuổi ở thành phố Cần Thơ. Trước đó, bệnh nhân đến khám trong tình trạng bị rong kinh, bụng to nhanh và thấy đau vùng hạ vị, không có thói quen khám phụ khoa định kỳ, mới sinh thường được một bé và mong muốn bảo tồn khả năng sinh sản. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và quyết định mổ bóc tách khối u để cố gắng điều trị triệt để sớm cho bệnh nhân. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, ca mổ thành công, các bác sĩ đã bóc tách hoàn toàn khối u xơ và bảo tồn tử cung cho bệnh nhân. Khối u xơ có kích thước 30 x 25cm, có khối lượng gần 4kg. Hiện tại, tình trạng sức khỏe người bệnh ổn định.
Theo các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật, u xơ tử cung là căn bệnh có tỷ lệ mắc lên tới 30% ở phụ nữ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, đặc biệt ở phụ nữ đã lập gia đình và sinh con trong độ tuổi từ 30 đến 50. Nhiều chị em không có thói quen khám phụ khoa định kỳ nên thường phát hiện muộn, khó điều trị và có thể gây các biến chứng, nhất là trong thai kỳ. Do đó, để phòng ngừa những bệnh lý phụ khoa nguy hiểm, chị em có các triệu chứng bất thường nên đi khám tại bệnh viện chuyên khoa để được phát hiện và điều trị kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh glaucom hay còn gọi là tăng nhãn áp là một nhóm các rối loạn liên quan đến mắt dẫn đến tổn thương dây thần kinh thị giác của mắt. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây mù lòa không hồi phục. Cứ 200 người ở độ tuổi 40 thì có một người bệnh, tỷ lệ này tăng lên 1/8 ở độ tuổi 80.
Tuần lễ bệnh glaucom thế giới năm nay từ ngày 10 đến 16 tháng 3 năm 2024 với chủ đề Đoàn kết vì một thế giới không có bệnh glaucom sẽ tập trung vào việc khuyến khích cộng đồng trên toàn thế giới cùng nhau chiến đấu chống lại mù lòa do bệnh tăng nhãn áp gây ra, tăng cường nâng cao nhận thức trên toàn thế giới và phát hiện sớm bệnh nhằm kiểm soát được diễn biến của bệnh, hạn chế tối đa tổn hại trên mắt của bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, phình động mạch chủ là tình trạng động mạch bị giãn ra hơn bình thường, thành mạch dần mỏng và yếu có nguy cơ dở đột ngột và áp lực máu. Do là động mạch lớn nhất trong cơ thể dẫn máu từ tim đến các cơ quan ở nửa phần dưới của cơ thể, nên khi xảy ra tình trạng dở túi phình có thể đe dọa tính mạng của người bệnh bất cứ lúc nào nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời.
Phình động mạch chủ được chia thành hai dạng chính là phình động mạch chủ bụng và phình động mạch chủ ngực. Trong đó, tình trạng phình động mạch chủ bụng xảy ra phổ biến hơn so với phình động mạch chủ ngực. Nguyên nhân là do thành động mạch chủ ngực dày hơn và khỏe hơn thành động mạch chủ bụng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cũng có một số trường hợp cá biệt có phát triển khối phình ở cả hai thành động mạch chủ bụng và ngực. Tình trạng này gọi là phình động mạch chủ ngực bụng. Theo bác sĩ Trương Đình Hưng, khoa ngoại động ngực mạch máu, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, nguyên nhân của chứng phình động mạch chủ không thể xác định rõ ràng nhưng gia tăng nguy cơ mắc bệnh ở các đối tượng sau.
Nguyên nhân để gây ra tình trạng phình động mạch chủ là do cái sự thoái hóa như ở những bệnh nhân bị xơ vữa mạch máu. Đó là nguyên nhân thường gặp nhất, chiếm khoảng 85-90%. Những nguyên nhân khác cũng có nhưng mà ít gặp hơn, như là những cái trường hợp nhiễm trùng, những trường hợp mà có liên quan tới bệnh lý về ren, và một số trường hợp hiếm gặp hơn nữa đó là như chấn thương hoặc là do cái những cái thủ thuật, do những cái kỹ thuật tiên tiến hiện giờ như là can thiệp nội mạch nhưng để lại những cái di chứng.
Do túi phình động mạch chủ thường phát triển chậm và không có triệu chứng nên khó phát hiện sớm. Khi túi phình đủ lớn, bệnh nhân sẽ dần có các biểu hiện. Lúc này, việc phát hiện bệnh sớm sẽ giúp bác sĩ có phương pháp điều trị phù hợp, phòng tránh rủi ro dở khối phình, giúp bệnh nhân tránh được các biến chứng nguy hiểm tính mạng.
Thông thường những cái phình động mạch chủ chúng ta phát hiện dựa vào những cái đợt đi khám sức khỏe định kỳ, chứ hiếm khi mà có những cái dấu hiệu mà để chúng ta nhận biết. Nhưng mà cũng có thể phát hiện được như là phình động mạch chủ bụng thì mình sẽ sờ thấy được một cái khối phình ở vùng bụng mà cạnh cái vùng rốn của mình, nó đập theo cái nhịp mà đập của tim á. Một số tình huống nữa khi mà nó có biến chứng thì ví dụ như phình ở ngực thì bệnh nhân có tình trạng là mệt, khó thở, đau ngực hoặc đau lối ra sau lưng. Những tình trạng mà ở động mạch chủ bụng mà có biến chứng như là nó sẽ gây đau bụng, gây đau vùng cột sống thắt lưng. Số tình huống mà hiếm gặp hơn như là nó cái khối phình nó có đường rò vào các cơ quan lân cận như ruột thì sẽ có tình trạng là xuất huyết tiêu hóa.
Bác sĩ Trương Đình Hưng cho biết, mục tiêu chính của điều trị bệnh phình động mạch chủ là ngăn ngừa biến chứng dở túi phình. Do đó, tùy thuộc vào kích thước, hình dạng và tốc độ phát triển của túi phình mà bác sĩ quyết định phương pháp điều trị nội khoa là uống thuốc và theo dõi hoặc điều trị phẫu thuật. Trong suốt quá trình điều trị bằng thuốc, bác sĩ sẽ theo dõi bạn sát sao để xem chứng phình động mạch có tiến triển hay không. Bạn sẽ được khuyên tránh nâng vật nặng cũng như tránh các hoạt động gây áp lực lên động mạch chủ làm khối phình bị dở. Nếu chứng phình động mạch tiếp tục phát triển và bạn xuất hiện các triệu chứng như đau vùng ngực, lưng hoặc hàm, khả năng khối phình đã tăng kích thước, buộc bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ.
Đối với bệnh lý phình động mạch chủ, kích thước nó nhỏ như dưới 5cm đối với phình động mạch chủ bụng thì chủ yếu là điều trị nội khoa, các vấn đề, các yếu tố liên quan như mà điều trị kiểm soát huyết áp, kiểm soát lipid máu và theo dõi định kỳ mà mỗi 3 tháng và tùy theo kích thước, có những trường hợp mình phải tái khám định kỳ mỗi 1 tháng. Đối với những cái phình động mạch chủ ngực thì kích thước nếu mà nó lớn từ 5,5cm trở lên và không có biến chứng thì mình cũng đã có chỉ định để can thiệp điều trị. Những cái tình huống mà nó nhỏ hơn 5,5 mà không có triệu chứng gì hết thì có thể là theo dõi điều trị nội khoa. Đối với những tình huống mà mình cần phải can thiệp mà điều trị phẫu thuật hoặc là can thiệp nội mạch, ví dụ như ở động mạch chủ ngực thì từ 5,5cm trở lên, còn ở động mạch chủ bụng thì từ 5cm trở lên, thì có hai hình thức. Một, có thể là mình phải mổ hở để mình thay cái đoạn phình đó bằng một cái ống ghép mạch máu nhân tạo, hoặc mình sẽ tiến hành can thiệp nội mạch sử dụng những cái stent graft để luồn vào trong lòng mạch máu và tạo cái đường đi mới cho cái dòng máu, và nó không có gây áp lực lên cái túi phình để dẫn đến nguy cơ vỡ nữa. Cái vấn đề mà đặt stent graft can thiệp nội mạch để điều trị phình động mạch chủ hiện tại nó đang phát triển rất là nhanh ở nước ta. Còn cái phương pháp mà phẫu thuật hở sử dụng cái ống ghép nhân tạo thì nó đã được sử dụng từ lâu. Chi phí thì nó sẽ thấp hơn so với can thiệp nội mạch. Tuy nhiên cái yếu tố nguy cơ rủi ro của cuộc mổ nó cao hơn rất là nhiều so với can thiệp nội mạch. Đòi hỏi phải được đào tạo một cách chuyên sâu, phải là những người mà có kinh nghiệm trong cái vấn đề này. Đối với cái can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch chủ thì ngoài cái chuyện mà bác sĩ có trình độ, có kỹ thuật về can thiệp nội mạch thì vẫn phải nắm chắc, nắm vững về cái vấn đề phẫu thuật hở, để khi có tai biến, biến chứng xảy ra thì đích thân bác sĩ đó sẽ xử lý thì nó mới kịp thời.
Tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và hút thuốc là các yếu tố nguy cơ của chứng phình động mạch chủ. Vì thế, để ngăn ngừa bệnh lý này, mọi người cần thực hiện lối sinh hoạt tích cực, bỏ hút thuốc lá và bia rượu, ăn chế độ ít muối, tăng cường thịt gà, cá, trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt, tránh các hoạt động gắng sức như là mang các vật nặng, leo núi, tập thể dục cường độ cao, vân vân, có thể làm trầm trọng thêm chứng phình động mạch hiện có. Thay vì vậy, bạn nên tập luyện vừa sức với các bài tập tốt cho tim mạch như đi bộ, bơi lội, yoga, đạp xe, tuân thủ điều trị tốt các bệnh lý nền nếu có. Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.